Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 500. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian: ngày 29 tháng 11 năm 2001. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Kinh Hoa Nghiêm quyển thứ 5, Kinh Văn, xem từ câu thứ 3, hàng Kinh Văn thứ nhất. Sở dĩ hữu giải thoát môn, danh nghiêm tịnh nhất thiết Phật quốc độ, điều phục chúng sanh, lệnh cứu cánh xuất ly. Hữu giải thoát môn, danh phổ nghệ nhất thiết Như Lai, trở tu cụ túc công đức cảnh giới. Trở xuống tổng cộng có 10 câu. 10 câu này Thanh Lương Đại Sư trong khoa đề viết rằng biệt hiển thập môn, dĩ chương vô tận. Pháp môn của Phổ Hiền Bồ Tát là rốt ráo viên mãn. Vì vậy là cảnh giới bất tư nghị. Trong tổng hiển, hai câu đã giới thiệu qua với các vị. Biệt hiển có 10 câu. 10 câu này đại biểu cho vô tận, đại biểu cho vô lượng, vô biên. Đó là phương tiện mà Như Lai thuyết pháp. Câu thứ nhất: sở dĩ hữu giải thoát môn. Môn đặt ở phần trước, Ngài không phải đắc một môn. Ngài là môn nào cũng đắc hết. Không có môn nào thiếu cả. Pháp môn này gọi là nghiêm tịnh nhất thiết Phật quốc độ. Nghiêm là trang nghiêm. Chúng ta mỗi ngày hồi hướng đều nói nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm Phật tịnh độ. Khi chúng ta niệm kệ hồi hướng, phải nên nghĩ ngợi ta có công đức gì. Nếu không chăm chỉ nỗ lực tu học thì công đức đâu ra? Dùng gì để trang nghiêm? Đọc kinh có công đức hay không? Có người nói có người nói không. Chỉ được cái mồm, có miệng vô tâm, chẳng có công đức. Niệm kinh thế nào mới có công đức? Cổ đại đức dạy chúng ta tùy văn nhập quán. Tùy thuận văn tự trong kinh thì có thể khế nhập cảnh giới. Bạn đọc ấy là công, nhập là đức. Đó là công đức chân thật. Nói cho cạn, đọc là công, giải là đức. Bạn lý giải rồi. Giải là công, hành là đức. Hành là công, chứng là đức. Cứ qua mỗi tầng càng thù thắng hơn. Nếu sau khi chúng ta đọc rồi không hiểu ý nghĩa, hơn nữa còn nghi ngại không quyết, đó là hoàn toàn không có công đức, không mấy tương quan gì với công đức. Nhưng có phước đức, đó là chỗ thù thắng của đọc sách thánh hiền. Phước đức này là gì? Xa vào một ấn tượng ở trong A Lại gia thức của bạn, đó là phước. Cho nên sách thánh hiền không thể không đọc, phải thường đọc. Đương nhiên sau khi đọc rồi, chúng ta yêu cầu giải kỳ nghĩa. Hành kỳ sự, khí kỳ lý, ấy chính là công đức. Công đức này có thể trang nghiêm tịnh độ Phật, trang nghiêm tịnh độ của một vị Phật. Nếu bạn dùng là tâm phổ hiền, tâm phổ hiền chính là bình đẳng tâm, chân thành tâm, thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, ấy chính là trang nghiêm quốc độ của tất cả chư Phật. Điều đó thù thắng. Điều phục chúng sanh, lệnh cứu cánh xuất ly. Cứu cánh xuất ly ra khỏi mười pháp giới. Chưa ra khỏi mười pháp giới là không cứu cánh. Đây là đại ý. Chúng ta lại xem chú giải của Thanh Lương Đại Sư. Trong đoạn này Ngài cũng chú rất chi tiết, vì là môn đệ nhất của Biệt Hiển. Trong hạnh phổ hiền nên chúng ta đặc biệt phải lưu ý. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói: nghiêm độ điều sanh, trang nghiêm quốc độ, điều phục chúng sanh, vị tùy sở hóa chúng sanh, thủ Phật độ cố. Nhất định phải biết quán cư. Phật ở trong kinh điển thường hay dùng đại phần để nói. Căn cơ của tất cả chúng sanh có ba loại: thượng căn, trung căn, hạ căn. Sâu hơn nữa, Trong thượng căn có thượng thượng căn, có thượng trung căn, có thượng hạ căn. Như thế thì biến thành chín bậc. Đều là nêu đại phần mà nói, để chúng ta ở trong đó hiểu nghi thức mà Phật độ hóa chúng sanh. Giáo pháp, giáo nghi khác nhau. Những loại thị hiện không giống nhau, nhất định phải tùy thuận căn tánh của chúng sanh. Thị hiện Phật độ, như Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước ứng hóa trong thế gian của chúng ta, đã thị hiện nơi phàm thánh đồng cư độ. Chúng ta là phàm nhân, Phật Bồ Tát là thánh nhân, A La Hán là thánh nhân. Chúng ta cùng sống ở trên địa cầu này, cùng tiếp nhận lời Phật Đà dạy ở khu vực này, cho nên là tùy sở hóa chúng sanh thủ Phật độ. Thanh Lương Đại Sư nói với chúng ta, nhất thiết Phật độ giả thủ thông tứ độ, hoành cai pháp giới. Hoành thủ tương dung, hoành thủ là một chẳng phải hai. Thủ thông tứ độ không phải tứ độ mà Tịnh Độ Tông chúng ta nói, nhưng ý nghĩa cũng có thể nối thông. Tứ độ mà Tịnh Độ Tông giảng là thường tịch quang tịnh độ, thật báo trang nghiêm tịnh độ, phương tiện hữu dư tịnh độ, phàm thánh đồng cư tịnh độ, là nói bốn danh xưng này. Tứ độ mà chỗ này đã xưng, thứ nhất là nói pháp tánh độ. Pháp tánh độ chính là thường tịch quang độ, đó là thể. Nói thực tại chính là pháp thể mà chúng ta đã nói phần trước. Pháp thể là thường tịch quang bất tư nghị, cảnh giới bất tư nghị. Ba độ dưới đều là do tự tánh biến hiện ra, thật báo trang nghiêm độ. Chính là ở đây trong Hoa Nghiêm đã giảng tự thọ dụng độ của Như Lai. Thứ ba giảng tha thọ dụng độ. Tha thọ dụng độ ấy là đem phương tiện hữu dư độ, phàm thánh đồng cư độ đều bao quát bên trong đó. Ngoài ra còn có một loại gọi là biến hóa độ, đó là nhằm để Phật độ chúng sanh thuận tiện. Quốc độ đạo tràng quá độ. Trong kinh Hoa Nghiêm nói bốn loại tịnh độ này, nói thực tại hoành thụ tương dung, chính là trong kinh giảng một tức là nhiều, nhiều tức là một. Bốn độ này, bốn tức là một, một tức là bốn. Nói từ tướng có bốn loại sai biệt, nói từ tánh thì nhất thể viên dung, vậy mới gọi là chân tướng sự thật. Đó chính là trong Lục Tổ Đàn Kinh đã nói phân biệt diệt phi ý. Đã chuyển ý thức thứ sáu làm diệu quán sát trí, chuyển mạc na thức làm bình đẳng tánh trí, chuyển a lại gia làm đại viên kính trí, phân biệt không phải là ý thức. Tám thức, 51 tâm sở của phàm phu không thể nào chuyển được. Phân biệt của họ là dùng ý thức, chấp trước của họ là dùng mạt na thức. Cho nên gọi là phàm phu. Kinh Hoa Nghiêm là trong số 6 kinh 11 luận được Pháp Tướng Duy Thức Tông y cứ. Trong 6 kinh thì có kinh Hoa Nghiêm, cho nên Hoa Nghiêm cũng là một bộ đại kinh chủ tu của Pháp Tướng Duy Thức. Pháp tướng giảng là chuyển thức thành trí, vậy mới có thể nhập cảnh giới Phật. Tám thức chuyển viên mãn thành bốn trí, nhập cảnh giới phổ hiện. Có thể thấy pháp môn quả thật là bình đẳng. Môn nào cũng đều thông vô thượng đạo. Sự lễ kính của chúng ta phải viên mãn. Sự xưng tán của chúng ta không bỏ sót. Đạo lý này dù sao cũng phải hiểu, từ từ mà học tập trong đời sống thường ngày của mình. Đại sư ở trong chú giải nói với chúng ta, pháp tánh độ là bản thể của ba độ khác. Nó vốn dĩ là khắp hư không pháp giới. Vốn dĩ nó chính là vĩnh hằng bất biến. Vĩnh hằng bất biến là thường nghĩa. Tự thọ dụng độ, lượng chu sa giới, giới pháp tánh không khác biệt gì. Tha thọ dụng độ, giới biến hóa độ, không lìa hai độ nói ở trước. Thanh Lương Đại Sư nêu tỷ dụ giống như thân hình với cái bóng. Bóng không rời hình, hình không rời bóng. Hình bóng hòa vào lẫn nhau, cho nên mấy trần một cõi đều quảng đại, trang nghiêm thanh tịnh. Ngang khắp pháp giới, ngang khắp pháp giới là nói tất cả các cõi đất khác nhau mười phương. Cõi đất là đại thế giới, nhưng chân tướng sự thật là hoành thụ tương dung, viên dung vô ngại. Lấy thụ, thụ là bốn độ, dung hoành, hoành là pháp giới. Cho nên trong một trần thì có quốc độ mười phương. Chúng ta thường đọc được ở trong kinh, chư Phật Như Lai chuyển đại pháp luân ở trong một sợi lông. Nếu bạn mà minh bạch hư không pháp giới hoành thụ giao dung, thì nghi hoặc của bạn dứt đi. Hoành thụ giao dung là một thể, chúng sanh cõi đất hư không pháp giới vốn là một thể, trong đó không có lớn nhỏ, không có sanh diệt, không có một cũng không có khác, không có đến đi. Đó gọi là cảnh giới bất tư nghị, được Phổ Hiền Bồ Tát chứng đắc. Nới rộng thước đo này một chút là được Pháp Thân Bồ Tát chứng đắc. Làm sao mới có thể chứng đắc quả vị của Pháp Thân Bồ Tát? Tu hạnh Phổ Hiền. Không tu hạnh Phổ Hiền, bạn chính là làm Phật, bạn cũng là Phật trong mười pháp giới. Phật trong mười pháp giới phải tu hạnh Phổ Hiền mới có thể siêu diệt mười pháp giới, khế nhập cảnh giới bất tư nghị của Như Lai. mới có thể nhập. Đạo lý này rất khó hiểu. Chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm thường hay gặp phải nghi ngờ này, không biết hoành thụ tương dung. Cho nên đối với trong một di trần, một sợi lông có hoài nghi, cõi đất mười phương chư Phật nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông. Đương nhiên bạn không tài nào nghĩ thông đâu. Vì sao? Bất tư nghĩ mà. Có thể tư, có thể nghĩ là không phải cảnh giới này. Nếu lấy hoành dung thụ, lấy pháp giới để dùng bốn độ sao? Trong một di trần, một sợi lông có đủ bốn độ luôn khắp mười phương. Phổ Hiền Bồ Tát không gì không nghiêm tịnh, trang nghiêm thanh tịnh. Phổ Hiền Bồ Tát làm gì ở đó? Trong kinh nói rất rõ ràng, điều phục chúng sanh, lệnh cứu cánh xuất ly. Đó là cứu cánh thật chứ không phải cứu cánh giả đâu. Vậy bạn siêu diệt lục đạo luân hồi, đó là điều phục nhưng không phải cứu cánh. Bên ngoài lục đạo luân hồi còn có tứ thánh pháp giới. Lại vậy bạn siêu diệt tứ thánh pháp giới nữa, chính là siêu diệt mười pháp giới. Có phải cứu cánh không? Có vẻ là cứu cánh mà không phải cứu cánh thật. Cứu cánh thật là phải siêu diệt 41 ngôi pháp thân đại sĩ, chứng đắc Phật quả, cứu cánh viên mãn, ấy mới gọi là cứu cánh xuất ly. Dùng một thuật ngữ thường nói trong kinh Phật, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chánh giác là tứ thánh pháp giới trong mười pháp giới. Chánh đẳng chánh giác là 41 ngôi pháp thân đại sĩ trong nhất chân pháp giới. Vô thượng chánh đẳng chánh giác mới gọi là cứu cánh xuất ly. Phổ Hiền Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh trong tất cả quốc độ là phải được cứu cánh xuất ly. Điều này không thể nghĩ bàn. Đối với chúng ta mà nói là cao hơn một chút. Nói lão thật là cảnh giới của chúng ta ngày nay, người khuyên nhủ chúng ta quan trọng nhất là làm sao để không đọa tam độ. Tại sao? Vì vấn đề này là một vấn đề bức thiết nhất của chúng ta hiện tiền. Thế gian tai nạn trùng trùng, chúng tôi bình tĩnh quan sát. Những năm này Tôi mới đến Hồng Kông để giảng kinh hồi năm 1977. Trong vòng hơn 20 năm, tai nạn của thế gian qua từng năm càng nhiều hơn, qua mỗi lần càng nghiêm trọng hơn. Vào năm 1977, chúng tôi tập hợp các đồng tu học tập Phật Pháp trong một nhà. Hiện giờ 2/3 người đều đã không còn nữa. Trong đó có không ít đại đức xuất gia. Chúng tôi nghĩ lại quang cảnh khi ấy, thật sự là giống như vừa hôm qua. Hồng Kông ngày nay trở nên thế này, rất nhiều người không thấy được. Nếu tu đức vô công thì chẳng ra khỏi lục đạo luân hồi. Chẳng ra khỏi lục đạo luân hồi thì tiền đồ rất đáng thương. Có thể đời sau còn được thân phận trời người không? Thế thì phải xem ngũ giới thập thiện họ tu đến mức độ nào. Ngũ giới thập thiện nếu tu không tốt, chắc chắn là sa vào tam đồ. Cho nên ngày nay ý nghĩ đầu tiên của chúng ta, làm sao để không rơi vào ác đạo. Điều này quan trọng hơn gì hết. Ngàn vạn không thể lơ là, phải đặt chân đứng vững trước. Ấy là có chỗ đứng ở trong tịnh nghiệp tam phước. Đó là một đất nền mãi mãi sẽ không đọa lạc. Chúng ta phải đạp lên đất nền này trước đã. Căn bản của đất nền này là hiếu thân tôn sư. Phật là lão sư của chúng ta. Hiếu thân tôn sư đều phải làm trọn vào tín thọ phụng hành. Lời Đức Phật dạy, chúng ta không thể nào tín thọ phụng hành thì đối với lão sư là đại bất kính, đối với cha mẹ là đại bất hiếu. Mấy người hiểu đạo lý này? Chúng ta kể chung cũng là vô cùng may mắn, sinh trong đời loạn này còn gặp được thiện tri thức, khiến chúng ta có hơi hơi hiểu đại đạo lý này. Có thể cứu chính mình không? Vậy thì phải xem đối với lời dạy thánh hiền, bạn có thể tin tưởng không? Có thể lý giải không? Có thể phụng hành không? Thanh Lương Đại Sư ở trong bộ Đại Kinh này dạy bảo chúng ta bốn khoa lớn là tín giải hành chứng, cũng tức là bộ Kinh Hoa Nghiêm này chia thành bốn phân đoạn lớn. Hoa Nghiêm như vậy, mọi kinh giáo không gì không như vậy. Từ mở đầu kinh văn là như thị ngã văn nhất thời Phật tại nơi nào? Ý nghĩa của tín giải hành chứng đều bao quát ở bên trong. Quan trọng là bản thân chúng ta có thể thể hội được. Kinh không thể không đọc, hành không thể không tu. Hành là hành vi, hành vi sai lầm không thể không tu chính. Tiêu chuẩn chính là giáo huấn trong kinh điển, chính là điều Thiện Đạo Đại Sư khuyên nhủ chúng ta. Phật dạy chúng ta làm, chúng ta nên lão lão thật thật mà làm, làm trọn. Phật dạy chúng ta điều không nên làm thì chúng ta chắc chắn không thể vi phạm. Bất luận tu học pháp môn nào cũng là tốt cả, đều phải tuân thủ lời dạy trong kinh, tuyệt đối sẽ không nói bộ kinh nào tự tán thán mình, biếm nhẹ người khác, không thể được. Cho dù Phật có nói những lời này, ấy là phương tiện thiện xảo của Phật, bạn hiểu được nghĩa chân thật của Phật, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, quyền thật là một chẳng phải hai. Điều này rất quan trọng. Bạn tách rời quyền và thật ra thì bạn không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Quyền là lời Phật dạy phương tiện ở trong một giai đoạn nào đó, nhưng quyền y theo thật, quyền chẳng rời thật. Thì như lời Thanh Lương Đại Sư ở đây đã giảng, pháp tánh độ là thật, ba độ khác là quyền. Quyền thật là một, tuyệt đối không phải hai. Ở trong Tịnh Độ giảng bốn độ cũng là như vậy. Thường Tịch Quang Độ là thật, Thật Báo Độ tự thọ dụng, Phương Tiện Độ tha thọ dụng. Kỳ thực trong Thật Báo có Thật Báo Độ tự thọ dụng, có Thật Báo Độ tha thọ dụng. Phương Tiện Độ và Phàm Thánh Đồng Cư Độ là biến hóa độ của tha thọ dụng. A-di-đà Phật cũng ở trong đó. A-di-đà Phật ở trong đó ấy chính là biến hóa độ. Cho nên bốn độ mà Tịnh Tông đã giảng với Hoa Nghiêm cũng là không hay không khác. Cổ đức có dạy, cực lạc là trung tâm của Hoa Tạng. Là tinh hoa của Hoa Tạng, là một phần tinh túy nhất của Hoa Tạng. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát đến cuối cùng thập đại nguyện dương đạo quy cực lạc, ý nghĩa này rất sâu, rất sâu. Chúng ta có thể thể hội được. Chúng ta ngày nay có thể lựa chọn Tịnh Tông là may mắn không ngừng. Chúng ta để cho Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm giúp đỡ chúng ta lý giải Tịnh Tông. Thâm nhập nghĩa thú của kinh điển Tịnh Tông. Trong Kim Cang Bát Nhã nói là thâm giải nghĩa thú. Chúng ta đọc Hoa Nghiêm mới có thể thâm giải nghĩa thú của kinh Vô Lượng Thọ. Nghĩa thú của kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, nghĩa thú của kinh A Di Đà. Nếu bạn không đọc Hoa Nghiêm thì thâm giải quá khó, quá khó đi. Đọc Hoa Nghiêm rồi mới biết sự áo diệu của kinh luận Tịnh Độ. Thâm áo quyền diệu, bạn mới thật sự có thể thể hội được. Nhưng nếu muốn thật sự khế nhập cảnh giới, nhất định phải y giáo tu hành. Không có công phu hành thì những điều bạn giải đều là hữu hạn. Lấy hành để ấn chứng những điều bạn giải. Giải hành là một, chẳng phải hai. Tính giải hành chứng bốn phần là một mà bốn, bốn mà một là viên dung, không thể chia cắt. Giảng giải giới thiệu là phương tiện thuyết, trên thực tế là một. Một chính là cảnh giới bất tư nghị. Cho nên Đại sư ở phần trước dạy cho chúng ta, trong tướng sai biệt, lìa phân biệt chấp trước, thì bạn có thể nhập cảnh giới bất tư nghị. Trong pháp tướng sai biệt, bạn vẫn cứ sanh lòng phân biệt, thì bạn không nhập được. Bạn là cảnh giới phàm phu, bạn là cảnh giới của lục đạo luân hồi. Nếu lại thêm chấp trước nghiêm trọng nữa thì bạn là cảnh giới của ba đường ác. Kinh văn chúng ta có thể thể hội được. Chư Phật Bồ Tát, chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, sự nghiệp của các ngài là gì? chính là điều phục chúng sanh, lệnh cứu cánh xuất ly. Tám chữ này gọi là Phật sự. Pháp thân Bồ Tát là phần chứng tức Phật. Tuy không phải cứu cánh mà là phần chứng. Ở trong lục tức mà Thiên Thai Đại Sư giảng, sự nghiệp của các ngài là tám chữ này. Tám chữ này gọi là Phật sự, là gia nghiệp Như Lai. Chúng ta ngày nay học Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, phải gánh vác lên gia nghiệp của Như Lai. Thế thì phải hiểu gia nghiệp Như Lai là gì. Hoằng hộ chánh pháp, thì hoằng hộ là gì? Trước hết phải điều phục chính mình, phải giúp đỡ chính mình cứu cánh xuất ly. Nhưng đọc Hoa Nghiêm thấy rõ rồi, tự tha bất nhị. Muốn giúp chính mình cứu cánh xuất ly thì phải giúp người khác trước đã. Dùng phương pháp nào giúp đỡ người khác? Nghiêm tịnh quốc độ. Nghiêm là về tướng, tịnh là về tâm. Đó là chân chánh trang nghiêm. Tôi lại nói minh bạch hơn chút nữa, nói cạn rõ hơn chút nữa. Nghiêm là bề ngoài, hình tượng là ngày nay chúng ta nói. Chúng ta không thể làm hình tượng không tốt cho tất cả chúng sanh, ấy là sai. Tiêu chuẩn tốt là gì? Không thể không biết điều này. Uống nắng cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm, cách nói sai lầm, cách làm sai lầm của chúng sanh, đó chính là sở tại của tiêu chuẩn. Chúng ta nêu ví dụ nói, chúng sanh không biết lễ phép, chúng ta làm lễ phép cho họ thấy, đó chính là tiêu chuẩn. Chúng sanh không biết hiếu thảo cha mẹ, chúng ta làm gương hiếu thảo cha mẹ cho họ thấy, đó gọi là trang nghiêm. Thật sự đang trang nghiêm quốc độ Phật. Mọi người tuyệt đối đừng hiểu lầm ý nghĩa. Trang nghiêm Phật quốc độ nhất định là mua bó hương hoa trái cây, sắp xếp cho tương tất đàng hoàng trên Phật đường. Ấy là bạn hiểu sai nghĩa chân thật của Như Lai. Bạn hiểu lầm Như Lai chân thật nghĩa. Do đó có thể biết trang nghiêm mỗi một khu vực, phương thức trang nghiêm khác nhau, hình tượng khác nhau. Mỗi một thời đại, hình tượng trang nghiêm cũng khác nhau. Phải hiểu chúng ta bây giờ đang sống trong thời đại nào, sống ở trong hoàn cảnh như thế nào. chúng ta làm sao điều phục chúng sanh? Lệnh cứu cánh xuất ly, mặc dù chúng ta không đạt đến cứu cánh, nhưng từng bước nâng cao đi lên. Tóm lại là phương hướng cứu cánh không sai. Vậy là đúng. Thí như đường đi vậy, nhiều khúc cua ngoặt, không sao hết, phương hướng không sai. Đi nhiều đường oan uổng một chút cũng không đáng gì, chắc chắn có thể đi đến đích. Phật giáo hóa chúng sanh, ứng cơ thuyết pháp. Chúng sanh là bệnh gì thì chúng ta thể hiện như thế này. Dạng như thế chính là thuốc. Cho thuốc đúng chứng, thuốc đến bệnh khỏi. Nếu chúng ta chỉ lo phương tiện cho mình mà không chịu làm gương tốt, vì làm gương tốt có vẻ như tự mình chịu bó buộc rất nhiều. Mình cảm thấy không thuận tiện, vậy chúng ta phải hỏi, lần này bạn đi đến thế gian là bạn đến vì mình hay là đến vì chúng sanh? Không thể không có câu hỏi này. Đến vì chúng sanh là bạn học Phật, đến vì mình là bạn đến chịu quả báo. Thế thì không cần nói nữa, bạn tạo nghiệp thọ báo. Trong đó có một chuyện chúng ta không thể không hiểu. Là chuyện gì? Bạn đã quy y Tam Bảo rồi, bạn đã phát tâm xuất gia rồi, bạn mặc y phục này lên rồi, tô điểm lên mình này, mà bạn vẫn cứ vì mình là bạn có tội. Tội gì? Trộm cắp hình tượng của Như Lai. Tội này nghiêm trọng. Trộm cắp hình tượng Như Lai mà làm toàn chuyện sai quấy, phá hoại hình tượng Phật giáo. Tội này nghiêm trọng lắm. Tội này là A Tỳ địa ngục. Phàm phu gánh chịu không nổi. Đọa địa ngục A Tỳ là ức vạn kiếp. Khi nào bạn có thể siêu sinh? Điều này có thể đùa cợt hay sao? Tại gia học Phật, tại gia học hình tượng của Phật. Xuất gia học Phật, xuất gia học hình tượng của Phật. Một ý nghĩ sai, thì chính là điều người xưa đã nói, sai một ly đi ngang dặm. Ý nghĩ này quyết định là bạn làm Phật hay là xuống Tam Đồ địa ngục. Chúng ta không thể không đắn đo, không thể không cẩn thận. Cho nên đã là xuất gia mặc y phục này lên rồi, ghi nhớ, sự nghiệp của bạn chính là trang nghiêm Phật độ, điều phục chúng sanh, lệnh cứu cánh xuất ly. Chúng ta đi đến thế gian để làm nghề này, Khi đến thì bất kể là đến gì, nhân duyên gì, tóm lại mà nói đi đến thế gian này, chúng tôi lựa chọn nghề này. Chúng tôi phải làm cho tốt ngành nghề này, xứng đáng với nghề này, xứng đáng với Thích Ca Mâu Ni Phật, xứng đáng với A Di Đà Phật, xứng đáng với Đạo Sư Thế Tôn trong tất cả các quốc độ Phật. Có thể phát tâm như vậy, có thể từ bỏ tập khí phiền não của mình, khi vừa mới xả là có một chút khó chịu, không tự nhiên, nhưng xả lâu rồi thì bình thường luôn. Phải biết hình tượng sinh hoạt của chúng ta hiện giờ là không chính thường. Chính thường đó là sinh hoạt của Phật Bồ Tát. Hồi đó sinh hoạt mà Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế đã sống là sinh hoạt chính thường. Hằng thuận chúng sanh, quay về pháp tánh, đó là chính thường. Trong thế gian này tự tại tùy duyên, không nhiễm mấy trần. Chúng ta mới có thể gánh vác gia nghiệp của Như Lai, đem chuyện này làm phá quy rạng rỡ, lợi ích chúng sanh, trợ Phật hoằng hóa, thì chúng ta đúng. Nếu không phải vậy thì sai rồi. Hoằng hộ đều là ở một thân của chúng ta, đều là ở một niệm của chúng ta. Mời xem đồng sanh chúng. Phổ Hiền Bồ Tát đắc nhất thiết pháp môn, biệt hiển câu thứ hai: hữu giải thoát môn, danh phổ nghệ nhất thiết Như Lai sở tu cụ túc công đức cảnh giới. Mười môn của biệt hiển, cảnh giới của mỗi một môn đích thực đều là không thể nghĩ bàn, sâu rộng không ngàn mé. Thanh Lương Đại Sư chú giải cho chúng ta: Phật biến trần đạo. Trần là di trần, đạo chính là mười pháp giới. Nghệ bỉ tu đức, nãi liễu bỉ cảnh. Nếu bạn không thể nào đạt đến công đức của Ngài, thì bạn không cách gì thấy rõ cảnh giới của Phật. Đó là lời nhắc của Thanh Lương Đại Sư cho chúng ta. Chúng ta nhìn xem giải thoát môn quảng đại này, phổ nghệ nhất thiết Như Lai sở tu cụ túc công đức cảnh giới. Câu này chính là nguyện thứ ba trong tứ hoằng thệ nguyện. pháp môn vô lượng thể nguyện học. Trong bổn kinh Như Lai dùng đại từ bi tâm cứu cánh viên mãn, hiển thị vì chúng ta nói ra phẩm nhập pháp giới. Lấy 53 lần tham học của thiện tài Đồng Tử làm một hình tượng hoàn mỹ như thế, để chúng ta ở trong đó mà lãnh ngộ. Thành tựu giải thoát môn này cho nên giải thoát môn này chính là 53 lần tham học, chính là phẩm nhập pháp giới. Trải sự luyện tâm, Như Lai sở tu cụ túc công đức. Cụ túc là viên mãn, một mảy may thiếu sót đều không có. Nếu chúng ta không thể trải qua, nghệ chính là trải qua, chính là học tập, chính là trải sự luyện tâm. Cảnh giới Như Lai bạn làm sao thể hội được? Bạn làm sao có thể khế nhập? Muốn phổ nghệ công đức được tất cả Như Lai đã tu, chuyện này không dễ dàng. Chúng ta ngay cả công đức mà một đấng như Thích Ca Mâu Ni Phật, lão nhân gia ngài đã tu chưa, cũng học không được. Làm sao có thể học công đức được tất cả Như Lai tu? Nhưng Đức Thế Tôn quả thật dạy chúng ta công đức trọn đủ mà tất cả Như Lai đã tu nằm ở đâu? Ở ngay trong bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm này. Cách tu của chúng ta phải thế nào? Tế hạnh trong đó là toàn bộ kinh văn của kinh Hoa Nghiêm. Cương lĩnh của nó chính là Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Dương, mỗi một nguyện trong 10 đại nguyện chỉ có 4 chữ, nhưng cảnh giới sâu rộng không có ngàn mét. Chúng ta nếu không thể lý giải, nếu không thể lý giải thâm nhập, thì bạn hạ thủ từ đâu? Tổ sư Đại Đức xưa nay ở trong Nghi Quy tu hành chính là chế định một số khóa trình quy củ tu hành cho chúng ta. Vậy chúng ta vô số lần nhất thiết cung kính, nhất tâm quy mạng, bốn chúng đồng học chúng ta, Những câu này nói lên còn có người không quen thuộc sao? Không biết niệm bao nhiêu lần rồi. Rất rất nhiều đồng tu đều thích bái sám, thích đi lễ Phật, tham gia pháp hội, nghi quy trong pháp hội đều là tổ sư đại đức hội tập, khai thị trọng yếu trong kinh luận. Chúng ta cũng làm theo, cũng biết sướng, cũng biết lạy, nhưng không hiểu nghĩa, không thể làm trọn. Nhất tâm quy mạng, có quy chưa? Chưa quy. Nhất tâm quy mạng giải thích đơn giản nhất chính là tam quy y. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Ý nghĩa của tam quy y nhất định phải hiểu. Quy y tự tánh tam bảo. Tam bảo hình thức bên ngoài không quan trọng, phải quy y giác chánh tịnh trong tự tánh, thì mới gọi là nhất tâm quy mạng. Nhất tâm đảnh lễ chính là lễ kính chư Phật của Phổ Hiền Bồ Tát. Nhất tâm là thành tâm thành ý. Đây là một phần trong công đức trọn đủ được tất cả Như Lai tu. Phần này là căn bản. Công đức vô lượng vô biên đều là công đức sanh từ phần này. Các vị nghĩ lại có đúng không? Điều đầu tiên trong thập đại nguyện dương là căn bản. Điều đầu tiên không có thì toàn bộ đều không có. Từ lễ kính vậy mới sanh tán thán. Hoan hỷ tán thán tự nhiên mang theo thì cúng dường. Bạn mới hiểu được lễ kinh quan trọng biết bao. Phật Pháp hạ thủ từ đây, Nho gia cũng hạ thủ từ đây. Các vị nhìn xem lễ ký của Nho gia, một trong 13 kinh. Câu đầu tiên nói khúc lễ viết vô bất kính. Vì câu thứ nhất trong thập đại nguyện dương Phổ Hiền Bồ Tát có gì khác biệt? Đều đem điều này xếp vào điều thứ nhất. Gần đây nhất, Ấn Quang Đại Sư dạy người, một phần thành kính được một phần lợi ích. 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Pháp môn Phổ Hiền là sự thành kính viên mãn. Ngài được lợi ích viên mãn. Lợi ích là toàn thể của pháp tánh, chứ không phải bộ phận. 41 ngôi Pháp Thân Đại Sĩ chứng đắc Pháp Tánh là bộ phận. Điều Phổ Hiền Bồ Tát chứng đắc là toàn thể. Chúng ta học từ đâu? Hạ thủ từ thành kính. Tâm phải chân thành. Đối với mọi người phải cung kính. Đối với mọi sự phải cung kính. Đối với mọi vật phải cung kính. Không bất kính một điều gì cả. Vậy bây giờ chúng ta nghĩ lại, tất cả chúng sanh trong xã hội ngày nay, quả thật họ không có điều này. Đó là bệnh lớn, đó là mầm bệnh. Cho nên bất luận họ có học pháp môn này, đừng nói là thành tựu, mà công phu hơi hơi đắc lực họ đều không làm được. Nguyên nhân gì vậy? Chúng ta ngày nay minh bạch, nghĩ lại chính chúng ta cũng học Phật không ít năm rồi. Có thành tựu chưa? Chưa. Niệm Phật, công phu thành tiếng cũng không đạt được. Lại tiếp nữa, phiền não không đè nổi. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài vẫn là khởi tham sân si mạng. Tham sân si mạng không hề giảm thiểu so với năm trước. Có vài đồng tu còn dần dần tăng trưởng lên. Bạn nói chuyện này phải làm sao? Vấn đề này nghiêm trọng nhiều lắm. Cách làm này đọa là đi xuống, không phải nâng cao đi lên. Bây giờ bạn ở thế gian, bất kể bạn là địa vị như thế nào, bạn làm chủ trì, bạn làm quản gia, bạn làm hội trưởng nào, làm chủ tịch gì, đó là một chút phước báo nhỏ trong đời quá khứ bạn tu được. Bạn đang hưởng phước. Bạn cẩn thận mà phản tỉnh, kiểm tra. Nếu tập khí phiền não của bạn ngày ngày đang tăng trưởng, thì một chút phước báo của bạn hưởng tận, quả báo không thiết tưởng nổi. Chính mình phải biết. Phật pháp quả thật là trí tuệ cứu cánh viên mãn, đức năng cứu cánh viên mãn. Chỉ cần một khẩu khí này của bạn còn chưa dứt thì vẫn có cứu hết. Cái cứu ra sao? Sám trừ nghiệp chướng. Nếu bạn thật sự sám hối. Sám hối không phải hối hận. Hối hận không cứu vớt được việc. Khi tôi mới học Phật, Chương gia đại sư dạy tôi sám hối là gì? Biết lỗi thì sửa, sao không gây lại, đó gọi là chân sám hối. Hồi khi ấy tôi còn rất trẻ tuổi, đại sư giảng cho tôi đạo lý cảm ứng. Trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Khi bạn có cầu mà cầu không được là nguyên nhân gì? Bạn có nghiệp chướng. Chỉ cần đem nghiệp chướng tiêu trừ thì cảm ứng hiện tiền. Nghiệp chướng tiêu trừ thế nào? Phải thật sự sám hối. Cho nên Ngài giảng cho tôi sám hối là gì? Biết lỗi sửa ngay, sao không gây nữa. Chính là bất nhị quá mà Nho Gia nói. Lỗi lầm của ta như thế, về sau không có nữa. Cho nên ngày ngày phát hiện lỗi lầm của mình, đó gọi là khai ngộ. Người giác ngộ rồi, mỗi ngày không biết lỗi lầm của mình là mê hoặc, một ngày đó bỏ uổng rồi. Cho nên người xưa dùng ô thẻ công lỗi. Phương pháp này rất vụng về, nhưng phương pháp này đối với sơ học, người căn tánh trung hạ, vô cùng hữu hiệu. Bạn sẽ thật sự nghĩ, hôm nay ta làm những việc nào tốt, những việc nào sai, nhớ lại. Ô thẻ công lỗi chia hai hàng trên dưới, ở trên ghi công, ở dưới ghi lỗi. Thiện hạnh của mình phải biết gia cường. Phải biết tăng quảng. Lỗi lầm của mình phải vội sửa ngay, về sau đừng phạm lỗi lầm như thế. Người thật sự dùng ô thẻ công lỗi, người tu hành chăm chỉ 3 năm, không thể thành thánh nhân, cũng là hiền nhân quân tử. Người tốt thật sự của thế gian, từ cơ sở này nâng cao đi lên, tiền đồ sáng sủa vô hạn. Cho nên người tu hành không thể một ngày không biết lỗi. Một ngày không biết lỗi là một ngày bỏ uổng rồi. Không thể một ngày không sửa lỗi. Công phu chúng ta mới đắc lực. Chúng ta phải biết cương lĩnh chung của tu hành ở đâu, mấu chốt chung ở đâu. Phải nắm bắt lấy nó. Thật ra những cương lĩnh này của Phật, nguyên lý nguyên tắc đều giảng cho chúng ta nghe. cải biến tư tưởng. Lý lão sư trước đây thường hay nhắc nhở chúng tôi cải tâm. Ý nghĩa của cải tâm chính là sửa ý nghĩ. Quan trọng nhất trong sửa ý nghĩ là phải đem ý nghĩ tự tư tự lợi sửa lại. Khởi tâm động niệm vì chúng sanh pháp giới, vì chư Phật Bồ Tát. Đó là thượng cầu hạ hóa, cầu chư Phật Bồ Tát gia trì. Giúp đỡ tất cả chúng sanh chuyển ác làm thiện, chuyển mê làm ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đó là cương lĩnh chân chánh. Niệm niệm có tâm này, niệm niệm có nguyện này, câu này là nói tu đức. Không có tu đức thì tánh đức không cách chi hiện phát. Nhất định phải đem tập khí thói xấu của mình sửa chữa lại. Chúng ta mới có thể giúp đỡ chúng sanh, mới có thể thật sự độ chính mình. Như vậy thì trí tuệ mới mở. Lại xem câu thứ ba: hữu giải thoát môn, danh an lập nhất thiết Bồ Tát địa chư đại nguyện hải. Thanh Lương đại sư ở trong chú giải nói với chúng ta: thông biện an lập Bồ Tát lục chủng công đức. Thứ nhất là dị, thứ hai là nguyện. Địa của tất cả Bồ Tát địa là địa dị. Chư đại nguyện hải đó là nguyện thứ hai. Sáu loại công đức Bồ Tát, bốn loại khác ở trong kệ tụng. Trong bài kệ, nguyện tiếp theo sau đó là tu hành, tiếp theo nữa là phương tiện, là nhập lý, cuối cùng là chứng quả, chánh chứng pháp giới. Sáu loại công đức này, vị thứ nhất là tổng, năm loại còn lại là biệt. Trong trường hàng chỉ nói hai loại, bốn loại sau ở trong bài kệ tụng bổ sung thêm. Chúng ta xem toàn văn. An lập nhất thiết Bồ Tát địa. Nhất thiết Bồ Tát, chỉ chung từ sơ địa đến đẳng giác. Chúng ta đừng nói cao đến thế. Chúng ta là phàm phu. Giống như nói chúng ta phát tâm đi học, phải lên trường học. Lên trường học nào? Dở lòng. Vừa mới bắt đầu phát tâm đi học, đương nhiên chỉ lớp 1 tiểu học. Học khởi từ đó. Chúng ta ngày nay phải an lập nhất thiết Bồ Tát địa. Phải từ địa vị sư tín Bồ Tát này mà an lập. Địa vị Bồ Tát này là thập nhất. Trong lục tức Phật của Thiên Thai Đại Sư là quán hành tức Phật. Nếu sư tín vị cũng không được thì gọi ấy là danh tự tức Phật. Hữu danh vô thực gọi là danh tự Bồ Tát. Chúng ta bây giờ là ở địa vị này, danh tự Bồ Tát chưa an lập điều này. Cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm, nếu nói theo giáo nghĩa bổn kinh thì địa này là sơ địa Bồ Tát, không phải thập hồi hướng, thập trụ. Đương nhiên càng không phải là thập tính. Song chúng tôi ngày nay ở đây giảng kinh, đồng học của chúng tôi đều là phàm phu. Đối tượng học tập của chúng ta xếp ở phía trước chúng ta. Chúng ta phải an lập, đương nhiên là phải từ sơ tín vị để an lập. Những kinh giáo mà chúng ta đã học ngày nay toàn là cảnh giới của sư tín vị, mà chúng ta không thể nào khế nhập Bồ Tát tín vị là nguyên nhân gì? Chúng ta không buông xuống. Biết đạo lý, đó chính là ngạn ngữ cổ đức nói: nhìn được thấu, nhịn không nổi. Hay nói cách khác, cảnh giới hiện tiền vẫn là tập khí phiền não quản gia. Trí tuệ đạo hạnh của mình không làm chủ được. Biết rõ cứ phạm. Nên làm cho bạn không nhập vị nổi. Địa vị thấp nhất là sư tín, bạn cũng nhập không nổi. Chuyện này không phải trò cười đâu, là vấn đề hết sức nghiêm túc. chuyện lớn vô cùng nghiêm trọng. Quá khứ, vô lượng kiếp, đời đời thế thế, chúng ta cũng từng gặp được Phật Pháp vô số lần. Như trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật đã nói cho đoàn thể của Vương tử A Xà. Phật nói bọn họ trong đời quá khứ đã cúng dường 400 ức Phật. Do đó có thể biết thiện căn của họ thâm hậu. Chúng ta sánh với họ, tôi nghĩ tuyệt không thua kém họ đâu. Vì sao? Vì thời kỳ mạt pháp, ngũ trượt ác thị, đạt đến giai đoạn nghiêm trọng nhất. Chúng ta được thân người, còn có thể nghe Phật Pháp, còn có thể tin tưởng. Thiện căn phước đức này không dễ dàng, không ở dưới họ đâu. Vì sao chưa thành tựu chứ? Vì chính là nhịn không nổi. Biết rõ cứ phạm. Chúng ta chịu thiệt ở chỗ này. Cho nên một đời này nếu muốn thành tựu, bắt gốc cắm rễ, phải nhịn, phải đích thực buông xuống tất cả thị giới thân tâm. Buông xuống điều này không phải buông xuống từ hình thức, là buông xuống trong tâm. Về chuyện này, đặc biệt là đồng tu của Trung Hoa Đại Lục, phải kỹ lưỡng mà nghe, đừng nảy sinh hiểu lầm. Quá khứ có đồng tu Đại Lục viết thư cho tôi, họ nghe tôi giảng kinh hiểu lầm. Tôi thường hay nói buông xuống, họ buông công việc của mình xuống luôn, buông nhà cửa của họ xuống luôn, làm cho đời sống gây nên vấn đề. Viết thư hỏi tôi phải làm sao, không có thu nhập, người trong nhà đều trách cứ ông. Ông học Phật học sai rồi. Nếu nói ngay cả công việc cũng buông xuống hết, thì Thích Ca Mâu Ni Phật cần gì giảng kinh thuyết pháp? Giảng kinh thuyết pháp là công việc của Ngài. Hết thảy thế giới thân tâm của ta đều buông xuống rồi, bây giờ mỗi ngày tôi ở đây giảng kinh 4 tiếng, đó là công việc của tôi. Tôi không kêu bạn buông đời sống xuống, cũng không bắt bạn buông công việc xuống. Bạn phải là một người rất bình thường. Buông xuống là gì? Tham sân si mạn trong lòng buông xuống, tự tư tự lợi buông xuống, danh văn lợi dưỡng buông xuống, tham muốn mọi hưởng thụ vật chất tinh thần buông xuống. Tôi dạy bạn buông xuống từ những điều này, bạn đừng làm sai. Không thể học Phật mà ngay cả nhà cũng không cần, công việc cũng không cần, vậy có thể làm gương cho người thế gian sau. Người thế gian đều như gương bạn, xã hội này còn giống xã hội gì? Bạn nghe kinh hiểu sai ý nghĩa. Mỗi ngày tôi vô cùng siêng năng, hết sức chăm chỉ nỗ lực trong công việc, không vì mình mà vì chúng sanh. Tôi ngoại trừ việc lên lớp 4 tiếng mỗi ngày ở đây, tôi còn phải chuẩn bị. Tôi ít nhất còn phải mất 4 tiếng để đọc kinh. Tôi đọc kinh vì điều gì? Vì để giảng kinh. Giảng kinh vì điều gì? Vì là đem những lời dạy viên mãn thế hay thế của Đức Phật cúng dường cho mọi người. Đó là công việc của tôi. Tôi lựa chọn ngành nghề này. Công việc của ngành nghề này làm chính là điều ấy. Tôi chăm chỉ nỗ lực làm không vì mình. Đó gọi là buông xuống. Không vì danh, không vì lợi, không vì cúng dường. Những điều này buông xuống rồi, ý nghĩa thật sự của bốn chữ nhìn thấu buông xuống, bạn phải hiểu, bạn không thể hiểu sai. Nhìn thấu là gì? Nhìn thấu là mọi chuyện kiểu nào cũng làm rõ ràng, làm minh bạch thì gọi là nhìn thấu. Minh bạch là gì? Chúng ta từ trong cương lĩnh mà nói, đối với bất kỳ chuyện gì, sự lý minh bạch, nhân quả minh bạch, tánh tướng minh bạch. Tánh tướng khá không dễ hiểu. Tánh tướng là gì? Là nguồn gốc căn nguyên của những sự tình này. Sự này là nói tướng. Căn nguyên có thể sinh sự tướng là thể tánh. Đem những điều này làm rõ ràng hết, làm minh bạch hết, đó gọi là nhìn thấu. Sau khi làm minh bạch thì tự nhiên bạn sẽ đem tự tư tự lợi, tham sân si mạng, tập khí phiền não, tự nhiên bạn sẽ buông xuống. Vì sao? Những thứ đó là chướng ngại. Đó không phải là chính thường. Tâm não tự nhiên sẽ rộng mở. Giống như trong kinh giảng, tâm bao thái hư lượng chu sa giới, khởi tâm động niệm tương ứng với Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát chính là tâm này, chính là nguyện này. Ta cũng là tâm này, ta cũng là nguyện này. Phật Bồ Tát làm những chuyện này thì ngày nay chúng ta cũng làm những chuyện này. Làm không phải cũng vui sao? Đó chính là câu nói trong Luận Ngữ: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Trong Phật Pháp giảng là pháp hỷ sung mãn. Cho nên địa vị Bồ Tát, chúng ta phải tranh thủ như thế. Sự tranh thủ này là nói thông đồ pháp môn, cũng tức là tu hành. Thông thường bất luận là đại thừa, tiểu thừa, hiển giáo, mật giáo, tông môn, giáo hạ, đều là đi theo con đường này. Con đường này khó. Cần buông xuống 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới, bạn mới có thể lấy được địa vị. Sư tính Bồ Tát, lấy được địa vị này, đây chính là siêu phàm nhập thánh. Bạn không phải phàm phu. Mặc dù bạn chưa ra khỏi luân hồi lục đạo, nhưng chắc chắn bạn không đọa ba đường ác. Tại sao? Bạn không có khả năng tạo tội nghiệp của ba đường ác. Ý nghĩ ba đường ác bạn đều không có. Tâm địa của bạn thiện lương, thuần thiện vô ác. Về sau thì lần lượt nâng cao, từ sư tính dị chứng đắc nhị tính, từ nhị tính chứng đắc tam tính, chứng đến thất tính dị thì ra khỏi lục đạo luân hồi. Công phu của bạn ngang bậc với A-la-hán. Sư tính dị ngang bậc với tiểu thừa Tu Đà Hoàng. Nhưng ngang bậc với họ chỉ là giống với họ về đoạn phiền não thôi. Trí tuệ thì cao hơn người tiểu thừa rất nhiều, có thể A-la-hán cũng không bằng bạn. Đó là chỗ thù thắng của Đại Thừa. Trong Đại Thừa còn có pháp môn đặc biệt, không nhiều người biết. Đới nghiệp giảng sanh, Di Đà tịnh độ. Pháp môn A-di-đà Phật này, chúng ta nhà nhà Di-đà, hộ hộ Quan Âm, người nào không hiểu được? Hiểu mà bạn không chịu niệm Phật, bạn không phát nguyện cầu sanh tịnh độ, chính là bạn không biết. Bạn phải thật sự biết pháp môn này. Một chút, một giây, bạn đều không chịu buông bỏ. Bạn đều đang tranh thủ. Ấy là bạn thật sự biết pháp môn này. Cho nên tôi nói rất ít người biết. Đó là thật, không giả một chút nào hết. Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều đồng tu học Phật giải đãi, lo đắm công việc của thế gian, giải đãi đối với Phật Pháp. Nguyên nhân gì? Không nhận thức. Lo vào việc kiếm tiền, lo vào việc tranh danh đoạt lợi. Họ cho rằng thứ ấy là lợi ích lớn, rất quan trọng trong cả đời họ. Sai rồi, thứ ấy không đem đi được. Khi một tai nạn lớn đến, sinh mạng cũng khó giữ nổi. Bạn còn có thể giữ gì được? Bạn phải bình tĩnh nghĩ lại, quan sát một phen. Ở thế gian này, từ xưa đến nay, làm vua chúa, làm tể tướng, hiện nay nói là làm tổng thống, làm chủ tịch, khi ở ngôi không thể suốt đời. Sau khi chết đi, bạn nghĩ xem tình trạng đời sau của họ, ai biết họ có khác biệt gì với bình dân? Đều không đem đi được như nhau. Lời mà nhà Phật nói rất hay: vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Tháng trước còn có một đồng tu tặng một tập tư liệu cho tôi xem, là cắt ra từ báo chí ba câu chuyện về nhân quả báo ứng. Trong đó có một chuyện là cuối đời thành đầu thời dân quốc đều là một số nhân vật lớn đầu thai làm lợn. Đó đều là chuyện phát sinh của hôm nay, trong báo chí Trung Hoa Đại Lục đăng. Trong đó có Diên Thế Khải. Làm sao biết là ông? Con lợn sữa mới đẻ, trên da có chữ rất rõ ràng. Người ta nhìn thấy chữ này có Diên Thế Khải. Một cái là Diên Thế Khải, còn một cái là Lý Hồng Chương. Tổng cộng 6 người đều là danh nhân cuối đời thành đầu thời dân quốc. Bây giờ đang làm lợn ở nẻo súc sanh. Nghe nói có người thiện tâm đã mua mấy con heo này đi phóng sanh rồi. Còn có một câu chuyện là súc sanh báo ơn. Súc sanh biết báo ơn. Tôi có xem qua sơ lược cho nên có ấn tượng như thế. Tôi cũng không định kể chuyện này ở đây. Người đó là một người trồng hoa màu, là gieo ruộng. Có một ngày, ở trong ruộng đất, gặp được một con lợn rừng. Lợn rừng rất dữ, công kích ông. Ông trèo lên một cái cây, kêu cứu mạng. Con lợn rừng này không tha ông, đào rễ cây. Lợn rừng rất thông minh, đất rễ cây nếu đào khoét, cây lung lay thì sẽ đổ. Khi ấy trùng hợp có một con mãng xà xuất hiện. Mãng xà công kích con lợn rừng này, khiến con lợn rừng này bỏ chạy, cứu cho ông một mạng. Mãng xà nhìn thấy ông, gật gật đầu với ông rồi cũng đi luôn. Ông trèo xuống cây, sau đó mới bình tĩnh nghĩ lại. Hồi quá khứ ông từng phóng sanh thả một con rắn. Ông nghĩ con rắn này nhất định là con rắn hồi đó ông phóng sanh, giờ nó đến cứu ông. Súc sanh biết báo ơn đấy. Bạn cứu mạng nó, bây giờ khi bạn có nạn nó đến cứu bạn. Người vẫn có lòng muốn hại người, ngay cả súc sanh cũng không bằng. Đó là trên báo địa phương ở Trung Hoa Đại Lục có đăng. Từ chuyện này cũng là nhắc nhở chúng ta, phóng sanh không những là có công đức mà có đền trả thật. Chúng ta nên làm nhiều, kết ân đức với tất cả chúng sanh, chứ đừng kết oán thù. Kết oán thù oan oan tương báo, rắc rối lớn lắm. Phải kết ân huệ với chúng sanh. Pháp môn Tịnh Độ Đới Nghiệp Giảng Sanh hiếm có khó nghe. Có vài điều chúng tôi cũng từng nghe nói, gặp được pháp môn Tịnh Độ, cũng từng tu qua một khoảng thời gian, về sau đổi qua học pháp môn khác. Nguyên nhân gì vậy? Thiện căn phước đức mỏng, không thể trách họ. Họ không có phước báo lớn đến thế, không có thiện căn lớn đến thế. Chính chúng ta phải thường suy nghĩ chính mình, bản thân ta có phải là thật sự nắm chắc được pháp môn này không? Khắc ghi không bỏ, mỗi ngày chăm chỉ là làm. Tụng kinh niệm Phật, nếu có thể có thời gian phải nghe giảng kinh. Nghe giảng kinh có thể tăng trưởng thiện căn phước đức nhân duyên của bạn. Nếu bạn mà không rõ lẽ Phật, mặc dù ngày ngày niệm tụng kinh niệm Phật, có khi vẫn sẽ thối chuyển như nhau. Tại sao? Không hiểu lý. Lý đích thực phải minh bạch, khế nhập cảnh giới thì sẽ không thối chuyển. Cho nên bạn nghĩ ngợi xem, Thích Ca Mâu Ni Phật hồi còn tại thế, vì sao không từ khó nhọc giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm? 49 năm không có ngày nghỉ, làm suốt ngày ngày, mỗi ngày 8 tiếng. Phật thị hiện gương này cho chúng ta, dụng ý ở đâu? Hết thảy đều là để chúng ta thật sự minh bạch đạo lý, thật sự nhận thức pháp môn bất tư nghị, tâm mới phát khởi được thực hành. Khắc ghi không bỏ, quả nhiên thực hành, quả báo sẽ rất nhanh hiển tiền, phiền não nhẹ, trí tuệ lớn. Tôi giảng kinh đặc biệt nhấn mạnh tướng mạo của bạn biến đổi, thể chất biến đổi, người học Phật nhất định sẽ càng lúc càng trẻ ra, sẽ không già nua, thể chất là ngày càng cường tráng. Đó là bạn đạt được điều hay trước mắt. Tôi thường nói 20 tuổi học Phật quả nhiên khế nhập cảnh giới, bạn mãi mãi giữ được tuổi 20. Mặc dù tuổi tác là lớn, nhưng mặt mày của bạn, thể chất của bạn có thể giữ gìn được tuổi 20. Bạn 40 tuổi học Phật, bạn mãi mãi giữ được tuổi 40. 50 tuổi học Phật, bạn mãi mãi giữ được tuổi 50. Cho nên học Phật càng trẻ tuổi càng tốt. Đó là thật chứ không giả chút nào đâu. Đó là phước báo nhỏ trong Phật Pháp nói. Vì sao? Tướng tùy tâm chuyển, cảnh tùy tâm chuyển. Thân thể là một cảnh giới gần nhất của chúng ta. Cảnh giới tùy tâm chuyển, tướng tùy tâm chuyển. Bạn học Phật khế nhập cảnh giới, bạn là Phật tâm, bạn là Phật hạnh. Tướng mạo của bạn sau không chuyển được, thể chất của bạn sao không chuyển được? Nếu điều đó mà không chuyển được thì những cách chuyển khác thế nào chúng ta cũng rất khó tin tưởng. Đầu tiên là chuyển tướng mạo, chuyển thể chất, vậy chúng ta mới lấy được tín tâm kiên định ở trong Phật Pháp. Lời Phật nói không sai. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.